Mọi hành vi đều có ý nghĩa. Namita Jacob và Dipti Kanat. Tất cả chúng ta có những hành vi nhất định mà chúng ta thường bộc lộ khi bị căng thẳng, mệt mỏi hay mong muốn một thứ gì đó mà chúng ta không có được. Chúng ta nhanh chóng học cách che giấu những cử chỉ này bằng những cách khác nhau, khiến chúng được xã hội chấp nhận. Ta có thể cà lưng vào ghế để gãi lưng thay vì kéo áo lên và cào lưng trước mặt mọi người. Sự hiểu biết của chúng ta về các quy tắc xã hội, khả năng kiềm chế các phản xạ tự nhiên và sự hiểu biết của chúng ta về cách điều khiển tình huống và mọi người sẽ cho phép chúng ta làm điều muốn làm theo những cách được cho phép. Một phần quan trọng trong việc nuôi dạy trẻ là dạy cho trẻ biết những cử chỉ được chấp nhận. Chúng ta chỉnh sửa cho trẻ khi chúng có hành vi vượt quá giới hạn, khi ta cảm thấy hành vi đó là không được xã hội chấp nhận, không được ngồi rung đùi khi có khách đến nhà, hay khi chúng ta thấy không an toàn, không được chạy nhảy khi băng qua đường. Trẻ sẽ học cách chuyển sang những hành động chấp nhận được thông qua hướng dẫn cụ thể, hay thường hơn qua quan sát thế giới xung quanh. Trẻ khiếm thị đa tật cảm thụ về thế giới theo một cách khác. Chúng có thể có những khó chịu về thể chất như đau mắt, nhức đầu hay đau bụng mà chúng không có cách nào để giao tiếp, bày tỏ. Hãy thử tưởng tượng bạn mất ngủ cả đêm và bị một cơn đau đầu khủng khiếp mà không có cách nào để nói với người khác. Thường thì trẻ với nhiều khuyết tật sẽ gặp khó khăn trong việc xác định và xử lý các tín hiệu cảm giác. Nhiều trẻ có những ký ức và kinh nghiệm tiêu cực và chỉ điều khiển được một chút những gì đang xảy ra với mình. Trẻ khiếm thị đa tật thường trải qua cảm giác cô đơn và nản chí. Chúng thường bị hạn chế trong khả năng truyền đạt những suy nghĩ và cảm xúc của chúng. Trong khi chúng ta nhanh chóng kiềm chế hay bộc lộ thái độ không vừa lòng ở một hành vi, thì chúng ta lại thường quên rằng trẻ ít có khả năng học được các hành vi khác đúng đắn hơn trừ khi được chỉ dạy cụ thể. Trẻ thường mắc phải những hành vi có thể không chấp nhận được trong hoàn cảnh cụ thể. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải hiểu mục đích chính trong những hành động của trẻ trước khi quyết định một phương pháp hay phản ứng. Không phải tất cả những hành vi khác nhau đều có thể được thay đổi hay điều chỉnh. Những hành vi làm chúng ta lo lắng là những hành vi gây nguy hiểm cho trẻ và những người xung quanh. Chúng ta cũng cần quan sát những gì ngăn cản cơ hội học tập cũng như khả năng gia nhập cộng đồng của trẻ. Chẳng hạn như có trẻ luôn đòi được quan tâm chú ý, trẻ khác lại chỉ ngủ khi có người ở bên, đứa khác nữa lại cứ chạy khỏi lớp. Giáo viên cần thay đổi hay điều chỉnh hành vi của trẻ khi hành vi đó gây ảnh hưởng đến học tập và sự hòa đồng của trẻ. Khi trẻ có những hành vi như vậy, hãy nghĩ xem chúng đang muốn nói gì với chúng ta về bản thân chúng, về việc chúng làm và về môi trường xung quanh. Nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa trong những hành vi của trẻ, chúng ta có thể hiểu hơn cũng như giúp trẻ phát triển tốt hơn những hành vi vừa đáp ứng nhu cầu của trẻ, vừa không gây cản trở việc học của trẻ. Khi đối mặt với những hành vi bất thường của trẻ, chúng ta thường chỉnh trẻ. Trong khi thật ra, chúng ta nên thay đổi nhiệm vụ của trẻ hoặc thay đổi môi trường xã hội hay môi trường tự nhiên quanh trẻ. Mục tiêu dài hạn cho nhiều trẻ cần được đặt ra với những kế hoạch giúp trẻ biết có cách thích hợp để diễn đạt nhu cầu trong tình huống tương tự ở tương lai. Ở Ấn Độ, một người mẹ tốt được cho là người có những đứa con khỏe mạnh và biết cách cư xử. Áp lực lên cha mẹ và thái độ của những người xung quanh rất quan trọng trong việc xem xét mỗi khi gặp trường hợp trẻ có hành vi bất thường. Nhận diện hành vi cần thay đổi là việc cần được xử lý một cách thận trọng vì nó có thể đi kèm với một quyết định được coi là bất công từ cả phía trẻ lẫn cha mẹ. Đối với trẻ khiếm thị đa tật, hình phạt thể chất không bao giờ có thể dùng để thay đổi hành vi trẻ. Thực tế là hình phạt thể chất có thể làm tăng những hành vi sai trái của trẻ hay đôi khi làm trẻ thu mình không bộc lộ nữa. Một nguyên tắc cơ bản trong việc ứng xử trước hành vi bất thường của trẻ là mọi hành vi đều có tính chất truyền tải thông điệp. Các hành động đều có lý do. Thách thức khi làm việc với trẻ khiếm thị đa tật là phải tìm ra nguyên nhân cho những hành vi của trẻ bằng cách đặt ra những câu hỏi hoặc đưa ra những giả thuyết. Tìm được câu trả lời cho những câu hỏi đó sẽ dẫn tới thay đổi tích cực trong hành vi của trẻ. Hành vi giao tiếp. Mỗi hành vi đều có một mục đích. Những hành vi bất thường đều để phục vụ cho những lý do hay chức năng cụ thể. Hành vi có thể để phục vụ lý do như thu hút sự chú ý, đòi hỏi phải có người hay đồ vật, đòi thêm những thứ mà trẻ muốn, bộc lộ nhu cầu cơ bản và cảm xúc, từ chối người, vật hay một hoạt động, vân vân. Ngoài ra, những hành vi này còn phục vụ mục đích làm tăng hoặc tránh né các tín hiệu cảm giác. Đặt câu hỏi và tiếp cận những loại tín hiệu cảm xúc mà trẻ muốn tìm kiếm hay tránh né. Các lĩnh vực cụ thể cần tiếp cận là tuyến tiền đình, xúc giác, cơ quan nhận cảm bên trong cơ thể, thính giác, khứu giác, vị giác. Điều gì mà học sinh thích hoặc không thích cảm nhận? Làm sao bạn biết được? Trẻ có cố tìm kiếm kích thích ở một hoặc nhiều lĩnh vực cảm nhận đó không? Nếu có thì trẻ có thích cảm giác đó không? Hãy tự hỏi xem tại sao lại như vậy. Có phải trẻ đang cố gắng tránh những trải nghiệm từ tuyến tiền đình, xúc giác, cơ quan nhận cảm bên trong cơ thể, thính giác, khứu giác, vị giác? Nếu học sinh cố trốn khỏi hoặc né tránh những kích thích giác quan, thì có lẽ trẻ không thích loại kích thích đó. Cần hiểu và tôn trọng những hành vi liên quan đến tình dục. Những vấn đề về tình dục cần được đưa vào giáo trình ngay từ độ tuổi còn rất nhỏ. Mọi người thường không hiểu những hành vi này, nên đôi khi trẻ bị trừng phạt hay bị lờ đi không quan tâm. Thường thì những hành vi kích dục bắt đầu ngay sát hoặc trong độ tuổi thiếu niên. Nhưng nhiều trẻ khiếm thị đa tật có những hành vi này ở độ tuổi sớm hơn. Nhiều trẻ khiếm thị đa tật có những hành vi bất thường để phản ứng lại với một tình trạng cảm giác mà chúng không chịu nổi, hoặc cần một cảm giác đủ mạnh đến nỗi cần được thỏa mãn. Cô bé Rosie, 8 tuổi, bị khiếm thị và hạn chế ngôn ngữ, có tính cách khá kiên quyết. Mỗi khi ở nơi ồn ào, bé có những hành vi tự làm tổn thương như tự cắn mình. Nhưng nếu trong phòng yên tĩnh và bài hát cô bé yêu thích được bật lên khe khẽ, thì bé sẽ thôi không cắn mình và tiếp tục công việc được giao. Hãy nhớ là những nhu cầu giác quan của chúng ta đối với môi trường không quá khó khăn như trẻ, và sự quan sát tốt được yêu cầu để xác định nguyên nhân làm trẻ nản. Đôi lúc, bạn sẽ thấy trẻ có thể nhận những tín hiệu cảm giác phản hồi từ những hành vi bất thường, khiến chúng vui hơn những hoạt động chúng tham gia và thỏa mãn nhu cầu bên trong về một cảm giác. Những hành vi trong trường hợp này vừa giúp trẻ tránh việc đang làm, vừa làm trẻ thích thú. Georges là một thanh niên khiếm thị và khuyết tật trí tuệ. Anh không thích công việc đóng gói đậu. Cứ đóng được 4 gói là anh lại thấy chán. Thế là anh vừa đứng lắc lư, vừa dùng ngón trỏ bịt tai và xướng âm theo một giai điệu. Sự can thiệp thích hợp dành cho Georges đòi hỏi phải nhận ra được cả hai chức năng: né tránh hoạt động đang làm và sự thích thú từ những tín hiệu cảm giác, và tạo ra một giải pháp thỏa mãn cả hai nhu cầu. Bất kỳ sự can thiệp nào cũng phải được xây dựng trên nền tảng sự hiểu biết và tôn trọng những lý do hoặc mục đích của các hành vi. Giống như với Georges, hành vi là những cách mà người ta đã thấy thỏa mãn được nhu cầu bản thân. Thách thức là ở chỗ phải tìm ra những cách vừa thỏa mãn nhu cầu của họ, vừa được xã hội chấp nhận. Ví dụ như khi chúng ta nhận ra Georges chán, chúng ta có thể cho em những thứ khác để đóng gói, rồi sau đó cho em mang những gói đồ sang phòng bên cạnh, nơi bạn của em bỏ chúng vào hộp. Sau giờ làm việc, em được nghỉ 10 phút. Em biết cách đeo tai nghe và nghe nhạc. Mỗi hành vi có thể do nhiều nguyên nhân. Một hành vi có thể và thường mang nhiều ý nghĩa. Trẻ có thể học được rằng trong một tình huống thì kết quả của việc đánh nhau sẽ bị ngưng việc đang làm. Trong một hoạt động khác thì đánh nhau có thể thu hút sự chú ý của giáo viên, bạn bè. Một trẻ khác có thể tự chọc vào mắt để kích thích cảm giác. Nhưng trong tình huống khác, chọc vào mắt có thể vì mắt đau hoặc muốn người khác chú ý. Sự can thiệp được chọn lựa mà không có sự xem xét những lý do trẻ muốn truyền đạt qua hành vi thường không đạt hiệu quả. Việc trợ giúp các hành vi tích cực phải dựa trên những giá trị con người, tôn trọng, lòng tự trọng, mong muốn và những mục tiêu của mỗi trẻ. Ví dụ về những hành động bất thường. Những hành động bất thường bao gồm hành vi tự làm tổn thương, chọc vào mắt, tự đánh mình, đập đầu, tự cắn. Hành vi hung dữ, đánh người khác, quăng đồ, la hét, phun nước miếng hay đấm đá lung tung. Hành vi tình dục không phù hợp, thủ dâm nơi công cộng, sờ mó người khác. Hành vi lặp lại rập khuôn, lắc lư liên tục, nhái lại toàn bộ hay một phần lời người khác không có kiểm soát. Hành vi tránh né và hoặc hành vi thu hút sự chú ý như đập đầu, đánh nhau, nói liên tục, ngủ không đúng giờ, khóc lóc, la hét, lắc lư hay bỏ chạy. Những nguyên nhân hợp lý cho những hành vi bất thường. Những hành vi bất thường có thể có nhiều nguyên nhân, bao gồm sinh học, do đau đớn, do dùng thuốc, nhu cầu về các kích thích cảm giác. Xã hội, muốn có tình thương từ người khác, tìm kiếm những tương tác xã hội, muốn tìm yếu tố điều khiển. Thiếu kiến thức về những quy tắc xã hội. Không nhạy cảm đối với mong muốn và nhu cầu của con người. Môi trường, cả khía cạnh vật lý như ánh sáng hay tiếng ồn, hay môi trường làm hạn chế sự tiếp cận với vật hay những hoạt động ưa thích. Cảm giác bị loại trừ, cô đơn, không được đánh giá đúng, bị gắn với những điều tồi tệ, không có ảnh hưởng, bị coi thường. Đánh giá chức năng hành vi. Để lựa chọn một cách can thiệp tích cực và hiệu quả, chúng ta phải tập hợp thông tin liên quan với chức năng và mục đích của hành vi bất thường. Đánh giá chức năng hay phân tích chức năng của vấn đề giúp hình thành giả thuyết hay các lý thuyết liên quan đến mục đích của hành vi và mối quan hệ giữa hành vi và môi trường. Những người làm việc với trẻ em cần chấp nhận một hành vi được xác định rõ vì nó có thể thay đổi tùy hoàn cảnh, địa điểm và con người. Bé Rafik, 4 tuổi, bị điếc nặng và đục thủy tinh thể bẩm sinh. Cậu bé đã đi mổ cườm 2 lần nhưng đều thất bại vì hành vi của cậu bé tự đánh vào đầu mình. Cha mẹ muốn đưa cậu đi mổ một lần nữa. Cô giáo đặt nhiệm vụ hàng đầu là tìm hiểu nguyên nhân Rafik tự đánh mình. Bước 1. Xác định hành vi có vấn đề. Hành vi có vấn đề cần được xác định dựa trên cơ sở những hành động quan sát được. Ví dụ, trẻ vứt thức ăn ra sau lưng trong bữa ăn chính và bữa ăn xế khi được để ngồi ăn một mình là một miêu tả chuẩn cho một hành vi. Còn nói, trẻ không nghe lời, phá phách trong các bữa ăn là một miêu tả sơ sài. Miêu tả hành vi của Rafik. Hành vi của Rafik được miêu tả như sau. Cậu bé nắm tay lại thành nắm đấm, rồi tự đấm mạnh vào đầu mình 10 lần trong vòng 5 giây. Bước 2. Đề ra giả thuyết và những nguyên nhân hợp lý cho hành vi. Để đề ra giả thuyết liên quan đến chức năng hay mục đích của hành vi bất thường, đầu tiên, chúng ta cần xác định những khả năng có thể thay đổi tiềm ẩn ảnh hưởng xảy ra ngay trước hay tiếp sau hành vi. Đôi khi có nhiều thay đổi lại chỉ chịu trách nhiệm cho một hành vi. Các giả thuyết có thể phản ánh một hay nhiều các điều sau. A. Hành vi là cách bộc lộ khi một người bị đau hay cảm thấy không khỏe. B. Hành vi để cảm nhận được một sự phản hồi cảm giác. C. Hành vi để thu hút sự chú ý. D. Hành vi là cách để đòi hỏi một thứ gì đó. E. Cá nhân có thể thực hiện hành vi để trốn tránh một hoạt động, một người, một việc hay một cảm giác. F. Hành vi có thể do những sự kiện khác xuất hiện trong một bối cảnh khác hay thời gian khác với bình thường. Ví dụ, đi xe đường dài đến trường, thiếu ngủ, không ăn trước khi đi học, vân vân. Tập hợp thông tin. Nói chuyện với cha mẹ, bảo mẫu, giáo viên và những người quan trọng khác có thể cho ta một cái nhìn từ bên trong những sự kiện có liên quan đến hành vi bất thường. Cần có nhiều cuộc phỏng vấn với hơn một người liên quan đến trẻ, bởi mỗi người khác nhau có một cái nhìn khác nhau. Các hành vi bất thường có thể khác nhau tùy vào hoàn cảnh. Có khi trong trường hợp này thì xuất hiện, trong hoàn cảnh khác lại không. Hãy hỏi bác sĩ nếu bạn nghĩ vấn đề thuốc men điều trị có thể là nguyên nhân của hành vi. Graphic. Những cuộc nói chuyện với bảo mẫu, giáo viên và những nhà trị liệu đang chăm sóc cho Rafik thì không có một dạng hiện tượng nào nổi trội rõ ràng. Các giáo viên nói rằng cậu bé sẽ tự đánh mình mỗi khi có vẻ thích thú với một hoạt động nào đó. Các giáo viên đã thử tỏ thái độ không quan tâm để ý đến, nhưng hành vi vẫn không giảm. Vì không có đủ thông tin từ các cuộc phỏng vấn liên quan đến Rafik, nên cần có các thông tin bổ sung. Sử dụng biểu đồ về sự xếp đặt. Phương pháp thu thập thông tin bằng biểu đồ về sự xếp đặt thể hiện sự hiện diện của những dạng hiện tượng gắn với thời gian trong ngày. Ví dụ, có phải hành vi đang được khảo sát chỉ xảy ra sau 1 giờ trưa và không bao giờ xảy ra trước buổi trưa? Bảng để thu thập thông tin biểu đồ về sự xếp đặt. Học sinh, graphic. Hành vi được khảo sát, tự đánh mình. Ngày bắt đầu, 1 tháng 7. Ngày kết thúc, 31 tháng 7. Ghi chú. Ô để trống, bằng 0 lần. X bằng 1 lần. XX bằng 2 hay nhiều lần. Hoạt động. Đến trường. Thời gian 7:30 đến 8:00. Các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ hai, thứ ba, thứ tư, các ô đều bỏ trống. Hoạt động đến trường. Thời gian từ 8:00 đến 8:30. Thứ hai x, thứ ba x, thứ tư, thứ năm để trống, thứ sáu x, thứ hai để trống, thứ ba x, thứ tư x. Hoạt động chơi trước giờ học. Thời gian từ 8:30 đến 9:00. Thứ hai, thứ ba để trống, thứ tư x, thứ năm, thứ sáu để trống, thứ hai x, thứ ba, thứ tư để trống. Hoạt động giờ học. Thời gian 9:00 đến 9:30. Tất cả các ngày đều để trống. Hoạt động học chung với lớp. Thời gian từ 9:30 đến 10:00. Từ thứ hai đến thứ tư để trống. Thứ năm xx, thứ sáu rồi thứ hai đến thứ tư để trống. Hoạt động tự học tại bàn. Thời gian từ 10 đến 10:30. Thứ hai x, thứ ba xx, thứ tư, thứ năm để trống, thứ sáu xx, thứ hai, thứ ba, thứ tư mỗi ô đánh x. Hoạt động giờ nghỉ. Thời gian từ 10:30 đến 11:00. Thứ hai với thứ ba để trống, thứ tư x, từ thứ năm, thứ sáu rồi thứ hai đến thứ tư để trống. Hoạt động Giờ trị liệu. Thời gian từ 11 giờ đến 11 giờ 30. Tất cả các ngày đều để trống. Hoạt động, học theo nhóm. Thời gian từ 11 giờ 30 đến 12 giờ. Tất cả các ngày đều để trống. Hoạt động, ăn trưa. Thời gian từ 12 giờ 30 đến 1 giờ. Thứ hai đến thứ tư để trống. Thứ năm, xx. Các ngày còn lại để trống. Hoạt động, ăn trưa. Thời gian từ 1 giờ đến 1 giờ 30. Thứ hai, xx. Thứ ba, x. Thứ tư, x. Thứ năm, để trống. Thứ sáu, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Các ngày đều để x. Hoạt động, nghỉ trưa. Thời gian từ 1 giờ 30 đến 2 giờ. Tất cả các ngày đều để trống. Hoạt động, nghệ thuật và thủ công. Thời gian từ 2 giờ đến 2 giờ 30. Tất cả các ngày đều để trống. Hoạt động, thể dục. Thời gian từ 2 giờ 30 đến 3 giờ. Thứ hai, x. Thứ ba, thứ tư, để trống. Thứ năm, x. Thứ sáu, để trống. Thứ hai, thứ ba, x. Thứ tư, để trống. Hoạt động, học chung với lớp. Thời gian từ 3 giờ đến 3 giờ 30. Thứ hai, để trống. Thứ ba, thứ tư, x. Thứ năm, để trống. Thứ sáu, x. Thứ hai, thứ ba, để trống. Thứ tư, x. Rafik. Biểu đồ sự xếp đặt cho thấy hành vi của Rafik diễn ra thường xuyên nhất lúc mới đến trường và vào khoảng giờ ăn trưa, rồi sau đó khoảng 2 tiếng. Hiện tượng 2 giờ một lần này khiến giáo viên nghĩ tới các chức năng cơ thể như khát nước hay muốn đi vệ sinh. Nhưng không có đủ thông tin và họ quyết định dùng những phân tích SABC. Phân tích SABC. SABC là phân tích về bối cảnh, setting, sự kiện liền trước hành vi, antecedents, hành vi, behavior, và kết quả, sự kiện tiếp sau hành vi, consequences. Bởi vì các học sinh dạng này thường bị ảnh hưởng bởi bối cảnh, setting, nên chúng tôi thêm biến số này vào danh sách ABC truyền thống. Trong ngày, theo những khoảng thời gian được xác định trước, ví dụ như những khoảng thời gian chia ở bảng trên, hãy quan sát trẻ và ghi lại những điều xảy ra liền trước và tiếp sau hành vi được khảo sát, sử dụng bảng như sau. Bảng dùng để hoàn chỉnh phân tích SABC. Học sinh Rafik, ngày 5 tháng 7, người quan sát Sandia. Thời gian 9 giờ đến 9 giờ 30. Bối cảnh phòng học ấm áp, ồn ào, sáng sủa, có cả lớp hiện diện. Sự kiện liền trước. Ngồi với người lớn bàn bạc về lịch học. Hành vi tham gia thụ động. Kết quả tiếp tục bàn luận. Thời gian từ 9 giờ 30 đến 10 giờ. Bối cảnh phòng học ấm hơn, ồn hơn, sáng sủa, có cả lớp hiện diện. Sự kiện liền trước. Ngồi với người lớn thành vòng tròn nắm tay hát. Hành vi rút tay ra và đánh liên tục vào đầu mình. Kết quả người lớn giữ tay và ôm đầu trẻ, trẻ gào lên. Trong cột bối cảnh ghi lại những biến số như âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ, số người trong phòng. Trong cột sự kiện liền trước, ghi lại tất cả những gì giáo viên và bạn bè nói và làm với trẻ ngay trước khi hành vi xảy ra. Trong cột hành vi, ghi lại những gì trẻ nói và làm. Trong cột kết quả, ghi lại những gì mọi người nói và làm với trẻ sau hành vi bất thường. Cần một bảng mới cho mỗi ngày. Sau khi thu thập thông tin nhiều ngày liên tiếp, chúng ta sẽ có đủ thông tin để thấy được loại sự kiện nào thường xuyên xảy ra trước hành vi. Chúng ta có thể xem xét trong số những sự kiện liền trước đó và quyết định nếu có điều nào có khả năng dẫn đến hành vi. Chúng ta cũng có thể kiểm tra kết quả của hành vi để quyết định xem có một kiểu phản ứng thường xuyên nào của giáo viên và bạn bè sau khi hành vi diễn ra. Kiểm tra những thông tin này có thể giúp hình thành các giả thuyết về chức năng của hành vi. Graphic. Trong một phân tích SABC đơn lẻ không bộc lộ, thu thập được qua một vài ngày, một hình thức nổi bật. Graphic dường như chỉ đánh mình khi em thấy không thoải mái. Khi khát nước hoặc bị ướt vì phải đeo tã giấy, có vẻ làm cho em cáu kỉnh nhất. Hành vi của Graphic, kiểm tra giả thuyết. Giả thuyết, Graphic tự đánh vào đầu mình khi khát nước hoặc ướt tã. Kiểm tra giả thuyết, Graphic đưa tay ra chạm vào nước và đã được dạy sờ vào tã khi bị ướt. Sau một tháng, hành vi tự đánh vào đầu giảm xuống. Thay thế những hành vi bất thường. Những giả thuyết và những thông tin thu thập được làm nền tảng cho sự phát triển một kế hoạch can thiệp. Những sự can thiệp cố gắng tăng thêm một hành vi thích hợp trong khi giảm bớt hành vi bất thường. Sự tiếp cận tích cực để can thiệp hành vi bất thường là thay thế hành vi bất thường bằng một hành vi khác phù hợp có cùng mục đích. Để đảm bảo cho sự thành công của những kết quả can thiệp, chúng ta cần chọn lựa một hành vi thay thế hợp với chức năng của hành vi bất thường. Nếu hành vi đó đáp ứng một hay nhiều mục đích, thì cần thiết phải đưa một mục đích vào trong kế hoạch can thiệp. Lựa chọn những hành vi thay thế. Khi chúng ta dạy một hành vi thay thế, thì chúng ta cần cố gắng dạy trẻ sử dụng hành vi thay thế. Khi chúng ta chấp nhận một hành vi đáp ứng chức năng giao tiếp và thỏa mãn nhu cầu của trẻ, thì hiển nhiên là chúng ta không nên làm gì để xóa bỏ cái hành vi này, mà thay vào hành vi khác với một số điều bổ ích cho trẻ hoặc được xã hội chấp nhận. Bảng sau đây sẽ cho thấy một số ví dụ về những hành vi thay thế chọn lọc cho rất nhiều trẻ. Những hành vi đang thực hiện. Hành vi: Nita ném đồ đạc đi. Chức năng: thu hút sự chú ý. Những hành vi thay thế: Nita sẽ gõ gõ lên bàn khi muốn truyền đạt thông tin để thu hút sự chú ý. Chức năng: thu hút sự chú ý. Những hành vi đang thực hiện. Hành vi: Lina nhai nhai cái cổ áo. Chức năng: tạo sự phản hồi giác quan. Những hành vi thay thế. Cho Lina cái dụng cụ chuyên dùng để nhai. Chức năng: tạo sự phản hồi giác quan. Những sự kiện liền trước khi thực hiện hành vi. Rất nhiều hành vi thường xảy ra do những sự kiện liền trước, bao gồm những vấn đề về bối cảnh. Một khi chúng ta hiểu được nguyên nhân của hành vi thì có thể kiểm soát được một số trường hợp. Với Graphic, giáo viên đã ngăn chặn cho em khỏi bị ướt tã bằng cách lập cho em một thời gian biểu. Em được đưa vào nhà vệ sinh ngay khi đến lớp và cứ mỗi 2 giờ một lần. Cô giáo cũng đảm bảo để chai nước ngay cạnh em để em có thể uống bất cứ khi nào em khát. Những kết quả khi thực hiện hành vi. Nếu hành vi bất thường tiếp tục đạt được những kết quả mong đợi thì sẽ khó khăn cho những hành vi được chọn để đáp ứng như hành vi thay thế. Ví dụ như chúng ta có thể dạy Nita gõ gõ lên bàn, nhưng nếu bé ném đồ đạc dụng cụ đi mà vẫn thu hút được sự chú ý của giáo viên thì chẳng có lý do gì khiến bé dừng việc ném lại cả. Cả hai thứ cần được diễn ra. Bé sẽ được quan tâm khi gõ lên bàn và không được quan tâm khi ném đồ. Chỉ như vậy hành vi thay thế mới được thiết lập và hành vi bất thường mới bị dừng lại. Chúng ta cũng có thể đưa ra những sự ủng hộ tích cực cho trẻ khi trẻ thể hiện những hành vi thích hợp. Bằng cách biểu lộ tình cảm với trẻ như xoa vai, cho trẻ một thứ đồ vật hoặc hoạt động mà trẻ thích như là đưa ra ngoài chơi, chơi trên cỏ, v.v. Đặt tất cả mọi thứ vào cùng với nhau. Hãy xem bản kế hoạch dành cho Graphic để thấy những chiến lược có thể kết hợp với nhau để tạo ra sự hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ. Vấn đề: Rafik nắm chặt tay lại đánh lên đầu rất mạnh. Giả thuyết: Thông qua quan sát và phân tích quan sát, ta thấy em thường làm điều đó khi thấy khó chịu, nhất là khi khát nước và khi bị ướt tả. Giải pháp: Giảm bớt những sự việc tiền lệ, cung cấp những hành vi thích hợp có thể thay thế và tạo ra những chiến lược dài hạn. Bước đầu tiên là thực hiện sự việc ngay liền trước. Kế hoạch cần đảm bảo rằng em sẽ không bị khó chịu nữa. Rất dễ dàng đoán được khi nào em muốn vào nhà tắm và đưa việc này vào thời gian biểu. Cũng rất dễ để đảm bảo rằng em được uống nước trong một khoảng thời gian thường xuyên và đảm bảo rằng nước luôn có sẵn ngay bên em. Bước thứ hai là dạy em kế hoạch khác và chỉ cho em thấy nó rất hiệu quả. Bất cứ khi nào Rafik đi vào nhà tắm thì em đều được thay một cái tã khác và cũng cần làm một cái mẫu tín hiệu cần đi vào nhà tắm. Thực hiện tương tự với việc uống nước. Nên nhớ là mắt của Rafik có nguy cơ bị tổn thương rất lớn vì em đập rất mạnh lên đầu. Khi mà chúng ta không thể luôn luôn dự đoán được những việc xảy ra liền ngay trước đó, với sự kiện làm cho Rafik bực bội và đánh lên đầu, thì giáo viên nên kéo em lại gần, đứng ngay phía sau mà ôm lấy em, đặt hai bàn tay cô ra phía mặt em, để tránh cho em đập tay lên đầu mà không cần ngăn cản em, rồi ra tín hiệu hoặc chỉ cho em thấy hai biểu tượng chọn lựa của em, uống nước hay thay tã. Nếu em không có phản hồi, thì cô có thể đoán em muốn gì trong hai thứ đó. Cô đưa cho em một biểu tượng và thực hiện hoạt động. Vào lúc đó, em học được để đưa ra điều kiện đi vào nhà tắm sử dụng biểu tượng tã và học được tự giúp mình uống nước nếu cần. Đây là một giải pháp dài hạn. Dạy trẻ chiến lược giao tiếp cũng sẽ thiết lập các bước để giải quyết các vấn đề em có thể phải ứng phó trong tương lai. Dạy những hành vi thay thế có thể mang lại sự thay đổi tức thời, nhưng chúng không tự thân phát triển các khả năng của trẻ để thích nghi và phản hồi phù hợp khi trẻ ở trong một hoàn cảnh mà chúng thấy căng thẳng. Khi chúng ta cung cấp cho trẻ những cơ hội học những hành vi thay thế, là chúng ta đang mở rộng năng lực của trẻ. Học sinh có được nhiều lựa chọn rộng hơn đối với sự quy định của bản thân và lòng tự trọng. Chúng ta phải thấy được những lý do khiến cho trẻ giao tiếp, thu thập thêm thông tin từ những người biết về trẻ nhất, tìm thêm dữ kiện cho thấy khi nào những hành vi xuất hiện thường xuyên nhất và những bối cảnh sự kiện liền ngay trước, hành vi cũng như những kết quả của hành vi. Chúng ta phải hỗ trợ trẻ học những hành vi thay thế và tăng cường khả năng của trẻ để giao tiếp có hiệu quả. Những sự can thiệp không được nêu những tính cách xấu của trẻ khuyết tật và phải chấp nhận chúng như những trẻ đồng lứa không khuyết tật trong những bối cảnh điển hình. Chúng ta phải tự hào về những sở thích của trẻ và thực hiện công việc hướng đến những kết quả tích cực, không chỉ quan trọng với cha mẹ và giáo viên, mà còn rất có ý nghĩa với chính bản thân trẻ.